Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Mua đi, nơi đây toàn đồ tốt thôi. Xem một chút, nhìn một chút đi, đừng nên bỏ qua bảo vật. Nguyệt Nha Thảo, trên 100 năm Nguyệt Nha Thảo, đổi lấy một món trung phẩm hồn khí. Loại hình phòng ngự là tốt nhất. Tam tinh hồn tinh, mới lấy ra từ trên người biến dị viêm hùng, còn rất nóng hổi, chuyên môn tác dụng cho tiên linh hỏa thuộc tính tiến giai. Một quả trứng côn trùng không biết chủng loại, chính mình định giá, hoặc đổi lấy những thứ khác. Tư tinh linh thú hổ con, thượng phẩm tư chất, ai cần tới mặc cả đi. Đi trên đường phố quen thuộc, cảm thụ được không khí quen thuộc, Thiên Hà cùng Phương Đồng trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như gặp được người quen còn vội chạy tới nói vài ba câu. Nhìn mọi người đi lại rộn ràng, Thiên Hà trong lòng cảm khái. Ngắn ngủi 2 tháng, lần nữa trở về, vận mệnh của hắn đã biến hóa thật lạ kỳ. Lúc trước bọn họ đồng dạng là một thành viên tham gia buôn bán như những người bên vỉa hè kia. Nhưng mà hiện tại trên người lại có một khoản tiền trên 100 vạn. Hơn nữa đi theo bên cạnh một thiếu niên tiên vũ đồng tu. Trở thành người dẫn đường cho đối phương. Nói không chừng sau này còn có cơ hội phát triển hơn. Chứng kiến Vân Phàm vung tiền như rác, mua thiên địa linh vật mà chẳng để tâm, lại chứng kiến Vân Phàm sát phạt quyết định, hung mãnh trực lai trực vãng, nhãn giới của Thiên Hà cũng tùy theo mà đề cao. Trước kia những thứ hắn cảm thấy cao cao tại thượng hoặc là ngoài tầm với. Hôm nay tựa như không còn xa xôi như thế. Đồng Đồng, đi mau đi, ngây ngẩn cái gì, thấy Phương Đồng bước đi nhưng lòng không yên. Thiên Hà tiến tới kéo tay của nàng, tăng nhanh cước bộ, giờ khắc này, tâm tình của hắn kích động dị thường, khát vọng có thể có nhiều người hơn để chia sẻ. Vội cái gì mà vội? Phương Đồng tức giận trợn mắt nhìn mập mạp, sau đó không hiểu nói. Ta đang nghĩ, vị lão đại kia của ngươi vì sao lại cho ngươi nhiều tiền như vậy? Đây chính là trên 100 vạn linh bối. Ngô, hư, Thiên Hà vội vàng bịt miệng Phương Đồng. Đem nàng kéo đến một góc nhỏ, cười khổ nói, cô nãi nãi của ta, ngươi có thể nhỏ tiếng chút không? Đi ở trên đường lớn nói mình có trên 100 vạn linh bối. Không phải là muốn dụ dỗ người khác phạm tội à, phi? Cái gì mà dụ dỗ với không dụ dỗ? Mập mạp chết bầm nhà ngươi nói chuyện thật khó nghe. Phương Đồng hung hăng cấu vào eo hắn, hai gò má ửng hồng, nhưng cũng chú ý chung quanh. Xem có người nghe lén hay không, thấy chung quanh không có dị thường, lúc này Phương Đồng mới tiếp tục nói, linh bối thật sự nhiều lắm, ta nhìn trong lòng không nỡ, coi như là thù lao ban đầu hắn đáp ứng chúng ta. Cũng không thể cho nhiều như thế, hơn nữa lúc trước ở nhất phẩm hương cư, tất cả thức ăn đóng gói cũng cho chúng ta, thời điểm ở Vạn Bảo Lâu, ngươi vốn định mua cho ta 2 kiện trung phẩm hồn khí. Cuối cùng vẫn là hắn trả tiền, nghe Phương Đồng nói như thế, Thiên Hà thần sắc cứng lại, không khỏi thở dài nói, còn có thể là nguyên nhân gì, không phải biết chúng ta cần tiền gấp sao, hắn làm sao mà biết được, chúng ta cũng chưa từng kể chuyện của mình, có lẽ hắn đã thấy chúng ta bất chấp nguy hiểm xâm nhập sâu trong cấm đoạn sơn mạch săn thú sao, chuyện đó cũng có thể đoán được sao. Đừng thấy vị lão đại này của ta không nói gì, nhưng trong lòng hắn việc gì cũng rất rõ ràng, rất nhiều chuyện hắn đã biết, chẳng qua không muốn nói mà thôi. Đúng vậy, vị lão đại này của ngươi nhìn thoáng qua có chút lặng yên. Mấy ngày qua ta chưa từng thấy hắn cười một cái, luôn luôn tâm sự nặng nề. Tóm lại, vô luận có nguyên nhân gì, hay có mục đích gì, Thiên Hà ta cũng rất cảm kích hắn. Ít nhất lúc chúng ta cần hắn đã giúp đỡ chúng ta. Đúng, hẳn phải cảm tạ hắn. Đi thôi, đi về xem một chút. Chờ dàn xếp xong chuyện nhà, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn đi tìm võ đạo tông sư. Nếu hắn muốn trở về Thiên Khung Đế Quốc, ta cũng sẽ tận lực giúp hắn. Đang lúc nói chuyện, hai người hướng đường lớn đi tới. Vạn Tiên Tập chính là khu vực đặc thù nhất trong Lạc Nhật Thành. Tọa lạc ở cuối thành đông, chuyên môn thu nạp một chút tiên đạo tu sĩ bị thương cần điều dưỡng. đừng thấy ba chữ Vạn Tiên Tập nghe qua có chút phiêu dật trang trọng. Trên thực tế hoàn cảnh nơi đây đơn sơ tới lạ thường. Một loạt các căn nhà gỗ chẳng buộc sơ sài, dây leo quấn quanh, cao thấp không đều, liếc mắt vừa nhìn, căn bản không giống địa phương tiên sĩ tu dưỡng, ngược lại giống như một nơi cho người dân chạy nạn tụ tập. Chẳng qua, cùng những địa phương khác của Lạc Nhật Thành so sánh, Vạn Tiên Tập nơi đây coi như ổn định, đúng là một chỗ tu dưỡng hiếm thấy. Dĩ nhiên, nơi đây thuộc về khu vực quản hạt của Tán Tu Minh. Bất kỳ tiên đạo tu sĩ bị thương nào muốn ở đây điều dưỡng, đều phải đúng hạn nộp một món tiền không rẻ, do Tán Tu Minh thống nhất thu. Mặc dù phí dụng nơi này không rẻ, nhưng đối với một chút tiên đạo tu sĩ có nhu cầu hoàn cảnh an bình cấp bách để chữa thương mà nói, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón nhận. Còn chưa đến gần, Thiên Hà cùng Phương Đồng đã từ xa nhìn thấy Vạn Tiên Tập bị một đám người vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài. Tất cả đều là tiên đạo tu sĩ tới xem náo nhiệt. Này này, vị huynh đệ kia, bên trong có chuyện gì xảy ra? Nga, nghe nói trong Vạn Tiên Tập có người gây chuyện, Tán Tu Minh tới đây bắt người. Phi, bắt người gì chứ, chẳng phải mượn cớ tăng giá hay sao? Đây cũng là lần thứ mấy rồi. Vậy cũng không phải, ta nhìn thấy Tán Tu Minh nội đường Chu đường chủ cũng đích thân tới đây. Nếu thật là muốn tăng giá, cần gì phải trịnh trọng vậy? Cái gì, Chu đường chủ cũng tới? Thiên Hà sắc mặt ngưng trọng, tựa như nghĩ đến cái gì? Vị huynh đệ này, ngươi có biết Chu đường chủ bọn họ đi tới tòa tiên cư nào hay không? Người này suy nghĩ một lát, không quá chắc chắn, hình như là số 39 đó. Ta cũng không có chú ý lắm, dù sao chính là hướng kia. 39, Phương Đồng nghe vậy liền kinh hô, vội vàng nhìn về phía Thiên Hà bên cạnh, người sau vẻ mặt thâm trầm. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó lo lắng chen vào giữa đám người, đi vào bên trong Vạn Tiên Tập, cùng bên ngoài tương tự, bên trong Vạn Tiên Tập người xem náo nhiệt cũng không ít. Phần lớn là khách ở tạm tại nơi đây. Ánh mắt của mọi người nhìn một căn nhà gỗ phía bắc. Chỉ thấy bên ngoài nhà gỗ, hai phe nhân mã giằng co mà đứng. Không khí càng thêm khẩn trương, thật giống như tùy thời đều có thể xuất thủ. Nhà gỗ một phương là tiên đạo tu sĩ quần áo rách nát. Chỉ có chừng 10 người, cầm đầu là một lão giả da ngăm đen. Còn bên kia tiên đạo tu sĩ, ít cũng tới 3-50 người. Trước ngực bọn họ tất cả đều thêu một con hỏa điểu. Chính là dấu hiệu đặc biệt của Tán Tu Minh. Đầu lĩnh là một trung niên nam tử vẻ mặt lạnh lùng. Tán Tu Minh ở nơi này làm việc, những người không phận sự mau chóng rời đi. Nếu không đem bắt lại, nhìn thấy Thiên Hà cùng Phương Đồng tới gần, Tán Tu Minh thủ vệ không chút khách khí ngăn cản bọn họ. Hai con tam tinh tiên linh chắn ở trước người. Chu đường chủ, các ngươi làm thế là có ý gì? Thiên Hà hiển nhiên nhận ra đầu lĩnh của Tán Tu Minh. Phất tay lớn tiếng hô lớn nói. Tán Tu Minh các ngươi nửa năm qua, trước sau nói ra 3 lần tăng giá, có bao nhiêu tiền chúng ta đã đưa bằng đó? Nếu ngươi bây giờ lật lọng, chẳng lẽ không sợ người khác nhạo báng Tán Tu Minh các ngươi sao? Sao, người nào dám ở nơi này càn rỡ? Đột nhiên nghe thấy Thiên Hà phát ngôn bừa bãi, Chu đường chủ không khỏi xoay người, mặt lộ vẻ lạnh lùng, cách trương,